là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận về những tiện ích khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, có nguồn cây dược liệu tự nhiên phong phú đa dạng với khoảng 630 loài, thời gian qua Yên Bái đã có những giải pháp nhằm thu hút đầu tư chế biến sâu gắn với phát triển rừng. Cây dược liệu ở Yên Bái được phân thành 11 nhóm thuốc chữa bệnh với nhiều loại giá trị cao như giả cổ lam, thổ phục linh, trà hoa vàng, khôi nhung, sơn tra, thảo quả, quế. Đến nay toàn tỉnh đã có 4.100 hectare các loại. Để phát triển dược liệu, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân thâm canh tăng năng suất, khuyến khích trồng bổ sung, cải tạo thay thế diện tích cây dược liệu hàng năm, cây lâu năm đã thu hoạch để duy trì ổn định diện tích sản lượng. Qua đó không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là hoạt động bảo tồn cây dược liệu quý, bởi hiện nay Yên Bái đã có khoảng 100 loài dược liệu nằm trong sách đỏ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, để thu hút khách du lịch đến với địa phương, năm 2023, huyện Mù Căng Chải đã tổ chức khảo sát lựa chọn địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch để tập trung xây dựng kế hoạch hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phục vụ du khách cho các hộ gia đình trong cộng đồng tham gia cung cấp dịch vụ du lịch dựa trên cơ sở phát huy bản sắc độc đáo của các dân tộc. Nhờ đó, trong năm 2023, huyện đã ra mắt thêm 10 sản phẩm phục vụ du lịch mới. 10 sản phẩm du lịch mới gồm điểm cắm trại Công Hin tại bản Tà Rông, xã Cao Phạ, hợp tác xã Võng Lúa và chế tác khèn Mông, xã Hồ Mồ Dề, nhà du lịch cộng đồng dân tộc Mông ở Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, hợp tác xã nông nghiệp sạch Háng Gàng, xã Lao Chải, gạo Sánh Cù, xã Hồ Bốn, mô hình tắm lá thuốc sông hơi bản Tà Sung, xã Cao Phạ, khẩu si, khẩu thọ chảy ở thị trấn Mù Căng Chải, mô hình du lịch truyền thống văn hóa cộng đồng của người Mông bản Háng Chua Say, xã Chế Cù Nha, ớt thóc ngâm, táo mèo khô, mứt táo mèo của xã Kim Nội. Các sản phẩm này không chỉ góp phần là phong phú thêm lĩnh vực du lịch mà còn lan tỏa, giới thiệu, quảng bá nét đẹp thiên nhiên, kiến thức văn hóa, lịch sử, ngành nghề truyền thống của cộng đồng người Mông đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị, hiện nay nhân dân các xã vùng thượng huyện của Văn Yên đang bước vào vụ thu hoạch sắn. Nhà máy sắn Văn Yên đang tích cực thu mua sắn củ tươi cho người dân để đưa vào sản xuất, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Huyện Văn Yên hiện có gần 5.000 hectare sắn, sản lượng đạt gần 40.000 tấn mỗi năm. Vụ sắn năm nay các hộ trồng sắn ở Văn Yên phấn khởi bởi giá sắn củ tươi bán cho nhà máy đạt gần 2.000 đồng mỗi kg, cao hơn năm trước từ 300 đến 400 đồng mỗi kg. Để thu mua hết nguyên liệu cho nhân dân, nhà máy sắn Văn Yên đã đặt nhiều điểm thu mua tại địa bàn các xã. Tuy nhiên hiện tại cũng có nhiều thương lái từ tỉnh khác đến thu mua, làm cho thị trường sắn trở nên lộn xộn. Phẩm cấp thu hoạch sắn của người dân không đúng quy cách, nhiều hộ nhổ cả sắn non để bán dẫn đến hàm lượng tinh bột không đảm bảo, làm cho nhà máy gặp không ít khó khăn trong sản xuất. Anh Phạm Đình Long, phó giám đốc nhà máy sắn Văn Yên nói:
"Hiện tại thì là do một số cái tư thương dưới xuôi thu mua không cứ hàm lượng bột, và do đó là bà con nông dân là nhổ thu hoạch ồ hạt, không theo sự điều tiết của nhà máy. Và do đó chúng tôi cũng đề xuất với chính quyền địa phương trong huyện Văn Yên có những chính sách khuyến cáo cho bà con nhân dân để đến sản lượng sắn trong huyện, để khi sắn đạt được tiêu chuẩn chất lượng thì là để bà con nhổ, tránh để sắn để tư thương mua bán ra ngoài dẫn đến hàm lượng sắn còn non và dẫn đến mất giá do bán sớm."
Từ đầu vụ đến nay, nhà máy sắn Văn Yên đã thu mua hơn 20.000 tấn sắn củ tươi và sản xuất được trên 4.000 tấn tinh bột. Sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ hết. Anh Đặng Hữu Khôi, công nhân nhà máy sắn Văn Yên, nói:
"Năm nay thì nhà máy thực hiện cái chạy 12 giờ trên ca. Cái thu nhập của anh em là công nhân là cũng được nâng lên và đảm bảo đời sống. Tôi mong rằng công ty và nhà máy lo đủ nguyên liệu để cho chúng tôi có cái công ăn việc làm cho ổn định, để có cái đồng lương, thu nhập tăng để đảm bảo cái đời sống."
Kế hoạch năm nay, nhà máy sắn Văn Yên sẽ thu mua cho nhân dân vùng sắn của Văn Yên khoảng 40.000 tấn sản phẩm củ tươi để đưa vào sản xuất. Tuy nhiên do có nhiều tư thương đến mua nên khó có thể hoàn thành, buộc nhà máy phải thu mua thêm ở tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đáng lo ngại là hiện nay vùng nguyên liệu sắn ở Văn Yên đang có nguy cơ bị thu hẹp do nhân dân trồng và phát triển cây quế lấn chiếm vào đất quy hoạch trồng sắn. Trước thực trạng trên, huyện Văn Yên cần có giải pháp và tuyên truyền vận động nhân dân duy trì đảm bảo diện tích trồng sắn theo quy hoạch để có đủ nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy sắn sản xuất bền vững.
Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đẩy mạnh phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Đến nay, 100% cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức trồng cây xanh quanh khuôn viên, thường xuyên tổ chức kiểm tra hiện trường sản xuất, kiểm tra quy trình kỹ thuật, máy móc thiết bị. Đặc biệt thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, phong trào công đoàn Yên Bái với mục tiêu phát triển xanh giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh đã trồng mới 17.604 cây xanh với sự tham gia của 16.740 đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Phong trào thi đua xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động đã phát huy khả năng sáng tạo của công nhân, viên chức lao động với nhiều giải pháp được ứng dụng vào sản xuất, phòng chống dịch COVID-19. Đã có 84 sáng kiến làm lợi cho đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. 55 tập thể, 48 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ và bằng khen.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng. Tai nạn giao thông liên quan đến thanh thiếu niên học sinh có diễn biến phức tạp. 10 tháng năm 2023, trên địa bàn xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 11 người. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 2.000 thanh thiếu niên học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện, gồm trên 800 xe mô tô, 470 xe gắn máy, 163 xe máy điện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện tạm giữ 31 phương tiện, xử lý 31 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh lạng lách, gây mất trật tự công cộng. Để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng với thanh thiếu niên học sinh, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh sinh viên, xây dựng mô hình phối hợp giữa cơ quan chức năng, nhà trường, gia đình, thôn, tổ dân phố trong công tác giáo dục giám sát quản lý học sinh sinh viên với mục tiêu quản lý khép kín từ gia đình nơi cư trú trên đường giao thông nhà trường. Đề nghị công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của thanh thiếu niên học sinh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 106 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2023. Trên báo Quân đội Nhân dân có bài Cách mạng tháng 10 Nga khai mở một thời đại mới. Bài viết nhấn mạnh cuộc cách mạng chủ nghĩa tháng 10 đã nổ ra và giành thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của thế giới. Cuộc cách mạng vĩ đại đó đã vạch đường cho nhân loại đi đến một xã hội mới. Trong đó, nhân dân lao động được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. Sau 37 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nước ta đã chủ động tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Những thành tựu to lớn của đất nước là minh chứng sống động, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với quy luật khách quan, thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại, được mở ra từ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Chúng ta có thể khẳng định mọi âm mưu thủ đoạn chống phá chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội của thế lực thù địch và phần tử cơ hội trong nhiều thập kỷ qua càng làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa và giá trị thời đại sâu sắc của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga vĩ đại. Theo chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội dành 2,5 ngày làm việc từ sáng mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng 11 trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với việc thực hiện lời hứa của 21 tư lệnh ngành thuộc 4 lĩnh vực. Việc Quốc hội dành thời gian 2,5 ngày trong hoạt động chất vấn cho thấy việc giám sát lời hứa của các bộ trưởng, trưởng ngành đối với cử tri cũng như các tầng lớp nhân dân từ đầu nhiệm kỳ đến nay là rất quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động giám sát sau giám sát mà còn là cơ sở để đánh giá đo lường chữ tín về lời hứa và đáp lại niềm tin, thể hiện vai trò trách nhiệm đối với Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Để việc chất vấn hiệu quả thực chất, câu hỏi chất vấn của các đại biểu cũng không kém phần quan trọng. Vì thế, với mỗi đại biểu, Quốc hội cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với cử tri, không hỏi cho có, mà ngược lại cần nắm vấn đề, hỏi chúng điều cử tri cần, làm rõ được trách nhiệm chính xác của các bộ trưởng trước những vấn đề nóng cử tri quan tâm. Đó mới là thước đo mức độ xứng đáng của người đại biểu với phiếu bầu cử tri dành cho họ. Đồng thời, thông qua hoạt động tái giám sát sẽ khẳng định rõ nét hơn một Quốc hội luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp sát tình hình thực tiễn, hiệu quả, khả thi, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tuy có nhiều lợi thế giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, song các doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới đang gặp không ít khó khăn. Gỡ rào cản để gia tăng xuất khẩu qua thương mại điện tử đang là vấn đề được đặt ra với các bộ ngành và mỗi doanh nghiệp. Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Chuyển đổi số trong Xúc tiến Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Nguyễn Thành Dương cho hay, thời gian qua Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác kết nối với các nền tảng thương mại điện tử. Thời gian tới, Bộ Công Thương và các sàn thương mại điện tử sẽ phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, đa dạng hóa việc phối hợp với các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước, tiếp tục hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực xuất khẩu trực tuyến cho doanh nghiệp. Theo các chuyên gia thương mại, các doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng công nghệ số, nâng cao năng lực xuất khẩu, kỹ năng bán hàng xuyên biên giới, nghiên cứu phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu để tạo lòng tin với khách hàng, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới bền vững. Ngân hàng Thế giới dự báo giá gạo sẽ không hạ nhiệt trước năm 2025. Nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế cũng có nhận định tương tự và cơ hội để gạo Việt chinh phục những kỷ lục mới vẫn còn ở phía trước. Báo cáo triển vọng hàng hóa toàn cầu do WB vừa công bố nhận định giá gạo toàn cầu dự kiến sẽ không giảm đáng kể trước năm 2025 do hạn chế xuất khẩu từ các quốc gia sản xuất lớn và mối đe dọa kéo dài của hiện tượng El Nino. Cụ thể, giá nông sản được dự báo sẽ giảm 7% vào năm 2023 và thêm 2% vào năm 2024-2025 nhờ nguồn cung dồi dào. Tuy nhiên, ngược lại thì giá gạo vẫn tăng. Năm nay là lần đầu tiên sau 8 năm sản lượng gạo của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm. Cùng với đó là kế hoạch trợ cấp lương thực diện rộng. Đây là những cơ sở khiến nhiều chuyên gia tin rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục các chính sách hạn chế xuất khẩu. Một số cơ quan thông tấn quốc tế cũng như các nguồn tin ẩn danh xác nhận chính phủ chưa có kế hoạch nới lỏng những biện pháp cấm trong tương lai gần. Có thể thấy trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nhu cầu tăng cao, gạo Việt vẫn đang đứng trước cơ hội tạo ra những kỷ lục mới. Thời điểm này đã bước sang tháng 11 nhưng Bộ Giáo dục Đào tạo vẫn chưa công bố phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, ứng với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Học sinh lớp 11 gần đi hết học kỳ 1 nhưng vẫn chưa biết lớp 12 mình sẽ tốt nghiệp như thế nào. Đa số ý kiến về phương án mới nhất thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đều mong muốn kỳ thi tốt nghiệp cần thay đổi theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực. Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng cho biết Bộ đang khẩn trương hoàn thiện phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, trình chính phủ xin ý kiến để có thể công bố vào quý 4 năm nay theo dự kiến. Từ tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về thi hoặc xét tốt nghiệp trung học phổ thông của nhiều nước, Cục Quản lý Chất lượng cho rằng có một điểm chung là phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng gọn nhẹ, bảo đảm học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở trường, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề và đánh giá được quá trình dạy học và những mục đích khác.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, chính phủ Nam Phi đã rút đại sứ và toàn bộ phái đoàn ngoại giao từ Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza vẫn leo thang khi Tel Aviv liên tục tấn công giải đất này. Theo Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor, việc triệu hồi các nhà ngoại giao là thông lệ, đồng thời cho biết các đặc phái viên sẽ cung cấp bản tóm tắt đầy đủ về tình hình cho chính phủ, sau đó sẽ quyết định duy trì mối quan hệ giữa hai nước hay không. Chính phủ Nam Phi cũng yêu cầu Hamas trả tự do ngay lập tức cho các con tin bị bắt giữ kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10. Theo cơ quan y tế Gaza, đến nay hơn 10.000 người Palestine, trong đó khoảng 4.000 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Theo kết quả khảo sát công bố ngày 6 tháng 1 tháng 10 vừa qua, hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone chậm hơn khi nhu cầu các ngành dịch vụ chủ yếu ngày càng suy giảm, cho thấy nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế Eurozone ngày càng cao. Theo các dữ liệu chính thức, kinh tế Eurozone đã suy giảm 0,1% trong quý 3 2023. Trong khi đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng tháng 10 cho thấy nền kinh tế khu vực khởi động quý mới không mấy khả quan, giảm từ mức 47,2 của tháng 9 xuống 46,5 trong tháng 10. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 11-2020. Với kết quả này, tháng 10 cũng là tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số PMI của Eurozone ở mức dưới 50, ngưỡng phân định kinh tế tăng trưởng hay suy giảm. Một khảo sát uy tín hồi đầu tuần trước cũng cho thấy hoạt động sản xuất của Eurozone cũng tiếp tục giảm mạnh trong tháng 10 khi các đơn đặt hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập từ năm 1997. Cuối tuần qua, nhiều địa phương ở Ấn Độ, trong khi có thủ đô New Delhi, đã hứng chịu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sức khỏe của người dân. Ở các thành phố như New Delhi, Mumbai và Ghaziabad, sương mù xám xịt bao phủ khắp nơi trong ngày 4, 5 tháng 11. Do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhiều người dân đã gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Do ô nhiễm không khí nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu giảm bớt, văn phòng giáo dục New Delhi đã thông báo tất cả các trường tiểu học ở thành phố sẽ đóng cửa trong một tuần, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11. Ngày 6 tháng 11, cảnh sát bang Victoria, Australia cho biết vụ ô tô lao vào khu vực ăn uống ngoài trời của một quán bar ở đầy Lefort đã khiến 5 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Theo cảnh sát bang Victoria, chiếc xe thể thao đã lao vào khu vực ăn uống ngoài trời của quán bar và tông vào nhiều khách hàng đang dùng bữa trưa, khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em. Các nạn nhân khác đều là khách du lịch. Lực lượng chức năng đã đưa những người bị thương đến bệnh viện, cảnh sát vẫn đang xác nhận danh tính của những người thiệt mạng và bị thương. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, cảnh sát trưởng Victoria, ông Barton cho biết, tài xế gây tai nạn là một người đàn ông 66 tuổi, người này bị thương nhẹ trong vụ tai nạn và đang được điều trị tại bệnh viện. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đã được triển khai hơn một năm qua. Đây là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, bước đầu đã đem lại nhiều tiện ích thiết thực cho cả người bệnh và các cơ sở khám chữa bệnh, qua đó góp phần đảm bảo độ chính xác, thuận tiện, rút ngắn thủ tục thời gian chờ đợi của người bệnh, đồng thời phát huy hiệu quả khám chữa bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đây khi đi khám chữa bệnh tại trung tâm y tế thành phố Yên Bái, chị Ngô Quỳnh Trang, xã Tân Thịnh phải xuất trình nhiều giấy tờ, phải đợi nhân viên y tế xác minh và nhập thông tin nên thời gian chờ khám bệnh cũng lâu hơn. Thế nhưng hiện nay chị chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip để thực hiện quét mã mà không cần mang theo các loại giấy tờ nào khác. Chỉ sau vài phút, bộ phận đón tiếp của bệnh viện đã hoàn tất thủ tục khám bệnh cho chị. Chị Trang cho biết thêm.
Trước đây thì khi mà tôi đi khám bảo hiểm y tế thì tôi đi thì tôi phải mang theo ví dụ nhất là nhiều giấy tờ ấy, ví dụ như là cái tờ giấy thẻ bảo hiểm y tế, nhưng mà bây giờ thì khi mà đi khám thì tôi chỉ cần mang theo mỗi duy nhất căn cước công dân ấy, thì là trên căn cước công dân này thì đã tích hợp đầy đủ các thông tin của tôi rồi nên là rất là dễ dàng. Và khi đến đây khám thì nói chung là mọi thứ dịch vụ đều rất là tiện lợi đối với tôi, hoàn toàn sử dụng bằng căn cước công dân hết, cũng không cần phải nhiều giấy tờ mang theo nữa.
Chỉ cần căn cước công dân gắn chip thì khi quét mã QR, toàn bộ thông tin của người bệnh đều được cập nhật trên phần mềm khám chữa bệnh. Do đó, nhân viên tiếp nhận không cần khai thác thêm thông tin của người bệnh, giúp ngắn khoảng cách thời gian đăng ký chờ đợi cũng như đi khám chữa bệnh. Anh Nguyễn Mạnh Hùng, một người bệnh đến từ thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói.
Tôi là ở trên huyện Trấn Yên, về đây là khám chữa bệnh ở dưới đây, là tôi cũng đi đường xa mà tôi quên là thẻ bảo hiểm. Tôi có chỉ cầm nguyên cái thẻ căn cước đi thôi, nhưng là cái thẻ căn cước này đã bao gồm là bảo hiểm tất cả thứ thủ tục nên là cũng rất là tiện lợi, nên là khám chữa bệnh rất là nhanh chóng và bác sĩ là cũng là phát số tôi đi khám bệnh rất là nhanh chóng.
Hiện nay, mỗi ngày Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái khám chữa bệnh cho trên 400 người, cao điểm có ngày lên tới trên 500 người. Để thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, Trung tâm đã trang bị đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất gồm đầu quét mã QR, máy tính có sử dụng phần mềm khám chữa bệnh, kết nối trực tiếp với thiết bị đọc mã QR để khai thác thông tin từ căn cước công dân, thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy trước đây. Kể từ khi áp dụng thẻ căn cước công dân vào khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cả người dân và nhân viên y tế của Trung tâm đã tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm nhiều giấy tờ thủ tục. Nhờ đó, đảm bảo được tính nhanh chóng thuận tiện, góp phần giúp chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao. Điều dưỡng chuyên khoa 1 Trần Thị Phương Thảo, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hiện tại bây giờ thì cái cách sử dụng mà dùng căn cước công dân là tiện lợi nhất, bởi vì nó chỉ cần đem một cái căn cước công dân đó đến thì đã có thể thay thế được hai loại giấy tờ là thẻ bảo hiểm y tế và là giấy tờ tùy thân có ảnh. Và cái đấy nó có một cái tiện lợi hơn nữa, đấy là khi chúng tôi dùng cái căn cước này để chip vào phần mềm thì chúng tôi có thể bỏ qua cái thủ tục đấy là phải nhập số thẻ chứng minh thư nhân dân, địa chỉ nơi ở của người dân, nên là làm cho cái khoảng thời gian để chúng tôi tiếp nhận người bệnh đến vào các bàn của bàn khám của các bác sĩ là được nhanh gọn hơn rất là nhiều. Trong cái xu hướng thì khi sử dụng căn cước công dân thì là người bệnh cảm giác hài lòng nhất, vì là họ không phải đem quá nhiều giấy tờ. Thứ hai là họ cảm giác là nó rất là ngắn gọn và nhanh chóng. Thế còn cái phần mềm dùng VSSID hoặc là dùng phần mềm VNID thì đôi khi người bệnh người ta sẽ quên cách vào, quên cách nhập phần mềm, quên cách vào thẻ, quên các thao tác ở trên điện thoại. Vâng, và là có thể là đôi khi là cái phần mạng của người ta yếu thì người ta sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Cho nên là tôi nghĩ là trong tương lai thì cái căn cước công dân sẽ là cái phương tiện để người bệnh có thể tiếp cận trong cái dịch vụ y tế một cách nhanh gọn nhất và nhanh chóng nhất.
Việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đã khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính như rút ngắn thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân, không phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy, không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất hoặc thẻ bị rách, hỏng, hết hạn. Do đó, người dân cần làm quen với hình thức khám chữa bệnh này để vừa thuận tiện cho bản thân, vừa thuận lợi cho các cơ sở y tế trong khâu quản lý bệnh nhân và minh bạch thông tin.
Tiếp theo là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày vào thời điểm trước, trong và sau giờ tan học, ở các cổng trường thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của một bộ phận phụ huynh và học sinh còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với công an các xã, phường, các đơn vị nhà trường trên địa bàn triển khai thành lập nhiều mô hình cổng trường an toàn giao thông, đem lại hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trước đây vào các khung giờ cao điểm, tại một số cổng trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái, tình trạng phụ huynh học sinh dừng đỗ ô tô xe máy lộn xộn dưới lòng đường luôn tái diễn và thường xuyên vi phạm các lỗi như không trang bị mũ bảo hiểm cho con, chở 2, chở 3, dàn hàng ngang. Đến nay sau khi triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của phụ huynh học sinh đã được nâng lên rõ rệt, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc cũng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trung tá Lê Quang Trung, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua những cái mô hình này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là khi bước đầu chúng tôi sẽ hướng dẫn cho từ các cán bộ giáo viên của các nhà trường đến các em học sinh và đến các bậc phụ huynh, khi mọi người nâng cao cái ý thức chấp hành lên thì khi đó thì công tác đảm bảo an toàn sẽ được tốt hơn và mình sẽ cố gắng duy trì những cái mô hình như này và nhân rộng lên để cho công tác nó được đảm bảo hiệu quả hơn.
Từ đầu năm 2023 đến nay, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với công an các xã phường, các trường học trên địa bàn xây dựng được thêm 5 mô hình cổng trường an toàn giao thông. Mới đây, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cũng vừa ra mắt mô hình này. Đây là trường có địa điểm nằm sát quốc lộ 2D và khu vực công nghiệp phía Nam. Hai bên cổng trường có nhiều nhà dân sinh sống và có nhiều quán ăn gây khuất tầm nhìn giao thông. Bên cạnh đó, việc nhận thức của các em học sinh về các quy định pháp luật, luật an toàn giao thông đường bộ còn hạn chế. Một số phụ huynh học sinh còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về các quy định của luật giao thông, gây tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm tai nạn giao thông có thể xảy ra. Do đó, việc thành lập mô hình cổng trường an toàn giao thông tại trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường, đặc biệt là đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực cổng trường. Ông Nguyễn Văn Huy, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Ngoài cái việc mà hướng dẫn các em thực hiện thì chúng tôi cũng phối hợp với cha mẹ học sinh, đặc biệt cha mẹ học sinh, thứ nhất là phải thực hiện an toàn giao thông theo đúng quy định. Hơn nữa là đặc biệt là đối với cái mũ bảo hiểm chẳng hạn thì phải là đội mũ bảo hiểm đấy, và đi đúng cái lề đường theo quy định. Thế và đặc biệt là buổi tan trường cũng như là cái buổi mà đầu giờ đến trường thì nhà trường chúng tôi cũng bố trí giáo viên chủ nhiệm cắt cử các thầy các cô hướng dẫn các em vào những cái thời cao điểm. Thế và đặc biệt là vai trò của đồng chí bảo vệ nữa. Thế rồi thì đội cờ đỏ trong nhà trường để giúp cho cái việc hướng dẫn và thực hiện cái an toàn giao thông hiệu quả.
Ngay trong buổi ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái đã được cán bộ của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái tuyên truyền các kiến thức về luật an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn học sinh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Để thực hiện hiệu quả mô hình, nhà trường đã phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đồng thời thành lập các đội an ninh xung kích tại các lớp học với lực lượng nòng cốt là lớp trưởng các lớp, thành viên đội cờ đỏ của nhà trường. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền về an toàn giao thông lồng ghép trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, các tiết học ngoại khóa. Em Tô Hoàng Ngọc Tú, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Em cảm thấy là rất vui mừng và vinh dự khi mà được chào đón cái mô hình cổng trường an toàn giao thông. Vì thực trạng trước kia thì cổng trường thường bị các tình trạng như là ùn tắc ở cổng trường và dẫn đến việc chậm trễ, không có sự phân bổ hợp lý giữa không gian và thời gian để xe và thời gian đón trẻ đến trường. nên cái việc bị ùn tắc đường nó xảy ra rất là thường xuyên và còn tình trạng là không đủ bảo hiểm do cái ý thức của con người chưa được tốt lắm và lúc đấy là chưa được tuyên truyền nhiều về những cái công tác về an toàn giao thông như thế này. Bây giờ trường đổi mới sang cái mô hình như thế này thì chúng em cũng rất vui và sẽ chấp hành những nội quy thật là tốt, đúng bảo hiểm và tuân thủ đúng theo cái quy định mà nhà trường đã đề ra.
Qua việc tuyên truyền của lực lượng cảnh sát giao thông và giáo viên nhà trường, em Hoàng Hải Đăng, học sinh lớp 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, thành phố Yên Bái đã nâng cao được ý thức trong việc tham gia giao thông. Hải Đăng cho biết.
Khi mà nhà trường thành lập mô hình cổng trường an toàn giao thông thì vào mỗi buổi sáng, chúng em đi đến trường nó sẽ dễ dàng hơn. Chúng em sẽ đi thuận tiện được cho cái việc đi lại mà không bị vướng vào các cái phương tiện khác. Và chúng em cũng sẽ đi học nó sẽ thoải mái hơn và vui vẻ hơn và hào hứng hơn. Vì khi mà cái cổng trường nó không bị ùn tắc thì cái việc đi lại nó sẽ dễ dàng hơn và cái cổng trường nó nhìn nó cũng rất là thông thoáng, sạch hơn.
Việc xây dựng và nhân rộng mô hình cổng trường an toàn thông đã giúp cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh các nhà trường trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện theo quy định pháp luật về giao thông. Từ đó góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế nguy cơ của các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.